Thưa anh Quang,
tôi cũng có thiền cái pháp lý này, nhưng mà cũng biết anh thiền cái pháp lý này, nhưng mà trong thời gian nào đó thì cái pháp lý đó thì không chấp nhận cho điểm này điểm kia điểm nọ để mà dựa vào mình hay là xúi dục mình. Mà theo tôi biết thì anh có bị cái bận bịu nào đó, bị cái rút nào đó hay cái gì đó mà không phải do anh mà ra, thì có phương thức gì để anh giải quyết cái vấn đề đó?
Thưa anh Phương, thưa anh chị, từ trước tôi là một cái người mà với cái quan điểm khoa học thì những điều gì mà không thể chứng minh được thì tôi không tin, cũng như hầu hết các đa số các anh chị. Nhưng một trong một dịp tình cờ thì tự nhiên tôi liên lạc được với một người vô hình và nó gợi lên cái sự tò mò muốn tìm hiểu của tôi về một thế giới vô hình mà cho tới giờ phút đó mình vẫn tăm tối mù tịt. Cho nên tôi đã tiếp tục học hỏi và liên lạc với người đó cho đến khi được gặp thầy, thì thầy có nói rằng người ta khuyên tu, bây giờ mình biết đường tu rồi thì mình tự tu tự tiến. Và khi thầy dạy như vậy thì tôi có về tôi thưa lại với cái người vô hình đó như lời thầy đã dạy, và tuy vậy sau này thỉnh thoảng tôi vẫn nghe có những cái sự trả lời trong những cái thắc mắc ở trong tâm hồn của mình. Tôi không biết đó là ai, thì đôi khi những luồng điện đó hoặc là nặng hoặc là nhẹ hoặc là sáng hoặc là tối, nhưng mỗi khi tôi không bằng lòng thì tôi nhớ lại lời ông Tư đã dạy, là tôi không nhớ rõ nguyên văn nhưng đại khái là thực hành đúng đắn thì tà phải ra. Cho nên tôi đã dùng pháp luân thường chuyển để đẩy bất cứ cái ngoại xâm nào mà mình xâm nhập trong người mình mà mình muốn đẩy ra.
Cảm ơn bạn.
Nếu anh chị đã hết câu hỏi thì tôi xin chạy trốn.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế của Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Vị Kiên Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Nam mô các vị Bồ Tát vì lòng từ bi, hãy dùng ân báo oán. Xin các chư vị trên con đường hành trang trở về nguồn cội, mà hành trang đầu tiên trang bị cho các quý vị là từ bi hỷ xả. Nay xin các toàn thể chư vị chỉ giáo tương thật. Cảm ơn. Chào chị Thu, lâu lắm mới gặp lại chị. Hôm nay duyên lành hạnh ngộ, ta có nhận thay chị đến có những điều gì chị bảo.
Nói vậy thì quá lời. Trong cái đường đời hay đường đạo thì tôi ở đắng đằng em của anh thôi. Cho nên hôm nay tôi đến đây để nhờ anh chỉ dẫn một vài vấn đề. Nhưng mà tôi chú trọng về vấn đề thực hành đó, tôi cũng có thiền qua đó. Thì tôi nó có hai cái vấn đề thắc mắc là thế này. Thì trong cái soi hồn, trong cái vấn đề mà đi bước đầu tiên đó anh, thì 6 tháng đầu là chỉ soi hồn và chứng minh thôi. Nhưng mà riêng cá nhân tôi đó thì lại không được như vậy. Tức là đi vào thì đi ngay vào tất cả vấn đề luôn. Như vậy thì nó có gì mâu thuẫn đâu mà anh Sanh?
Thưa chị cho biết trong thời gian mà chị hành cái pháp và đọc tìm hiểu cái pháp này bao lâu rồi ạ?
Dạ thì anh mới có 7 tháng rồi mà.
Như vậy chị đã hành cái pháp qua soi hồn, pháp luân chứng minh xong, nay chị đã vào thiền định, đã vào pháp luân thường chuyển và thiền định, chị tập luôn tiếp hai pháp sau phải không ạ?
Thế anh, tôi đặc biệt cái là tôi được minh sư tôi chặn thẳng luôn vô à. Nên bây giờ tôi sợ là có cái gì mâu thuẫn không trong vấn đề đó đó anh. Thay vì 6 tháng mà bây giờ mình đi thẳng vào luôn thì nó có cái gì trở ngại không anh ạ?
Và qua chứng nghiệm bản thân của tôi nữa, thì tôi thấy rằng sau cái khi mà đọc cái cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý đó, thì lúc đó tôi mới vào. Chỉ vì lúc đầu đọc xong cái cuốn Tôi Tầm Đạo tôi cũng chưa tin lắm. Là vì Tôi Tầm Đạo đọc cái phương pháp chỉ mà chỉ cơ bản. Mà tôi đi tìm cái chân lý thì phải trả lời thỏa mãn. Thì sau khi mà Đức Kim Thân Cha giảng qua cái cuốn đó tôi thấy đây là chân lý. Đây là sự thật, gãi đúng chỗ ngứa. Bây giờ còn hành thì xem sao? Thì thưa chị, tôi cũng có tâm trạng giống chị là tôi đi một lèo nguyện soi hồn pháp luân thường chuyển và thiền định, một bộ quyền mất cái pháp luân chứng minh tôi không biết tới nè. Thì trong cái thời gian đầu khoảng một tháng đầu đó, tôi thấy tôi có vẻ theo không nổi, sức người nó gọi là suyễn na kiệt lực, nhưng mà cái tướng tôi biết tôi nói chết bỏ. Vì tôi nghĩ tôi quan niệm rất đơn giản là nếu kẻ biết sống thì không sợ chết. Thì với quan niệm đó, tôi một mực thắng tiếng mà tôi tập, thì sau khi qua một tháng thì trở lại cái sức khỏe bình thường. Và tôi đi từ đó tới nay, tôi thấy không có gì trở ngại. Tuy nhiên, sau khi đọc kỹ lại sách, thì tôi thấy tôi đã phạm một cái sai lầm. Và tôi đi trực tiếp. Những vị mà đã phổ vào sách, đã để truyền đạt lại, thì những vị đó đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi khuyên chị, nên đi đúng. Nhưng mà sau qua 7 tháng chị hành pháp, thì nay chị đi vào những phương pháp kia tốt chứ có sao đâu.
Vậy như vậy thì nó không có gì mâu thuẫn phải không?
Dạ, được rồi.
Dạ, tôi xin cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn chị. Chúc chị về tinh tấn. Chào anh Minh.
Dạ, thưa anh Say, trong mấy ngày học ở trong khóa Kinh A Di Đà này, thì tôi có một cái thắc mắc, nhưng mà không biết rằng cái sự thắc mắc này thực ra nó ở trong bản thể của anh. Thưa anh, tất cả mọi người đều ngồi thiền ở trong này, là trong cái tình trạng thiền giác. Mà chúng ta ngồi thiền ở trong cái thiền giác đó, chúng ta được cái luồng thiền của bề trên chiếu rọi. Mà trong lúc mọi người như vậy, mà trong cái trạng thái bản thể của anh ngồi ở dưới kia, mà anh lại bị trúng gió. Thưa anh, cái trúng gió đó có phải là cái luồng tà khí nó vào, mà trong lúc anh trong thiền giác mà anh đã thả hồn ra ngoài, thành thử ra cái tà khí nó xâm nhập rồi, như vậy có phải như vậy không? Xin anh cho được biết.
Dạ, cảm ơn anh nhiều. Khi mà bị cảm thì không ai biết bằng tôi. Qua thân chứng là tôi đã nằm hơn một buổi, nhưng mà cái lỗi đó tại tôi như thế này. Tôi chỉ mặc một cái áo mỏng manh, rồi là cái pullover nó tròn cái cổ, thì trong không mặc máy vô. Mà tôi cởi cái áo kia là vì lúc đó tôi thấy trong người tôi khỏe. Cái luồng gió kia nó vào, tôi thấy hồi đầu chỉ mát thôi. Mà khi nó ngấm lạnh lên, vì làm cái pháp luân thường chuyển, thì cái lỗ chân lông nó hở ra. Lúc đầu thì thấy mát thôi, nhưng mà sau nó vì nó gió nhiều quá thì nó lậm gió. Tôi không dám nói rằng ở đây là tà khí hay gì. Về khoa học tôi thấy rằng cái chuyện đó là tôi đã không phòng bị cơ thể tôi một cách cẩn mật. Thì quay gì thì không có gì hơn cả.
Thưa anh, theo tôi nghĩ thì trong lúc mà mình ngồi thiền giác á, mà những một cái luồng gió lạ là hoặc là một cái gì mà có thể áp đảo được cái bản thể mình đó, theo tôi nghĩ, riêng tư của tôi hiểu biết thôi, thì bởi vì tôi đã ngồi tôi thiền trong cái thời gian vắng vẻ ở trên cái sinh vật tầng xa xôi, tôi đã gặp có những cái trường hợp mà có một cái luồng nóng nó chán từ trên đầu tôi nó đi xuống chân. Thì tôi lần đầu tôi mới thiền như vậy, tôi tưởng đây là ngon lạ chiếu xuống chiếu vào người tôi. Nhưng sau khi tôi nghe lại những cuốn băng do sự dạy và giảng của thầy trong cuốn băng, thì tôi thấy cái đó không đúng. Và thường thường là luôn khi mình ngồi thiền là cái cảm giác của mình đã được đẩy lên trung tâm bộ đầu, được hút lên. Và nếu như tôi có vào á, ít nhất cái luồng đó nó chỉ có hút lên mà nó không có đi vào, mà đi ngược từ trên xuống, đó là tà khí. Và sau khi tôi kinh nghiệm được những cái đó rồi, thì tôi thấy rằng tại sao trong lúc mình ngồi thiền mình lại có cái đó, là bởi vì mình bị vọng ngoài, bị ngoại cảnh. Hoặc cho nên rằng mình không làm chủ tâm được trong lúc mình thiền. Hoặc cho nên cái đó nó mới để nó chám, để nó vào trong cái bản thể của mình. Và sau khi đó tôi được cái kinh nghiệm là mỗi một khi mà sửa soạn cái luồng đó nó sửa soạn để nó rút, thì tôi ngưng ngay không thiền và tôi trở sang làm pháp luân thường chuyển. Và bao khi nào tôi đẩy được ra thì bắt đầu tôi trở lại thiền như cũ. Tôi thấy thì sẽ anh có cái gì cho thêm ý kiến.
Cảm ơn anh, đó là một cái kinh nghiệm bản thân của anh cho tôi học cái đó quý lắm. Nhưng tôi thưa với anh như thế này, thầy đã có giảng, có một bạn đạo hỏi: kính thưa thầy, trong khi mà con thiền định á, sau khi con làm pháp luân thì nóng, là thiền định thì lần lần nó lạnh, thì làm sao? Thầy nói thì con lấy cái mền con trùm lại, Thì thưa anh, đó là trường hợp của tôi.
Nguyên các nghĩa đời về đạo, chúng ta phóng mọi ý chí vào đạo, có đôi lúc không đúng. Vì chúng ta chưa làm trọn đời, tôi chưa làm trọn đời vì tôi để cái thân xác tôi bị lạnh.
Đó là lỗi của tôi. Thành thật cảm ơn anh nhiều.
Dạ, tôi xin cảm ơn anh.
Xin hỏi anh hai câu. Hồi nãy anh nêu về cái vụ là trong đạo pháp vô vi á, trong cái sự lầm biển. Tôi nói rằng là cái sự lầm biển chưa chắc rồi. Về cái vấn đề lầm biển á, chưa chắc có tác dụng hại cho hàng mình như thế này. Tôi lầm biển ăn thịt bò, tôi lầm biển uống rượu, tôi lầm biển đi chơi. Như vậy thì nó đâu phải là sự lầm biển, đâu phải là cấm. Hồi nãy anh nói là pháp vị lô vi cấm sự lầm biển. Thì tôi xin hỏi lại cái vấn đề là làm sao? Thứ nhất, câu thứ nhất. Câu thứ hai, là trong mấy ngày qua, mình học lục từ Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Bây giờ tôi xin anh giải thích một cách cụ thể về sự vận hành càn khôn vũ trụ qua một cái đơn vài hai cái ví dụ cụ thể về đại vũ trụ và tiểu vũ trụ, chẳng hạn ví dụ thế này. Xin anh ứng dụng cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật giải thích qua một sự biến hóa của một hạt giống trở thành một cái cây. Hoặc là trong cái tiểu vũ trụ chúng ta chẳng hạn, bây giờ mình đi tìm một cái ngọn đèn pha chẳng hạn, thì anh giải thích là như thế nào? Đó hai cái vấn đề. Mình ứng dụng cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để giải thích sự kiện như vậy.
Cảm ơn anh bao nhiêu. Thưa anh, cái câu hỏi của anh thì tôi thấy rằng có quá cái tầm của tôi nữa. Anh đến đây, anh cũng biết rằng tôi là người mới tập cái pháp này trong thời gian không bằng số lẻ của anh. Thì anh đưa tôi đó ra thì chính anh cũng có một ý niệm nào đó. Và tôi thì thưa anh, nếu cái pháp này đến thì anh em chúng ta tâm sự lẫn nhau để hỏi nhau tìm cái thực chứng. Nếu một cái thực chứng là do cái kinh nghiệm của bản thân á, thì tôi nói với anh á, nó thực tế. Tôi chưa tìm ra tôi tiểu vũ trụ của tôi mà thưa anh hỏi tôi đại vũ trụ làm sao trả lời anh đấy. Nếu trả lời dối thì anh đã biết rằng cái tâm tôi muốn kiến tánh mà tôi lại bọc thêm một lớp bọc ni lông thì như thế nào thưa anh? Thì như vậy trở lại câu đầu xin nhắc lại cho để anh em chúng ta cùng thảo luận.
Về cái vụ mà dùng cái chữ làm biển là trong phạm này là cũng có giới gì cấm cả hay là cấm giới làm biển. Làm biển đó, anh thử tôi nghĩ rằng chữ làm biển là mình nếu mình dùng được cái chữ làm biển đó một cách hữu lý thì nó trở thành là một cái hữu pháp cho mình, chứ không phải là điều cấm.
Dạ, tôi nhớ lại chi tiết câu hỏi của anh là nói nhớ là biến ăn thịt bò, là biến đi chơi, là biến đi tắm gái hay là đánh bạc, phải không anh? Đúng quá nhỉ. Có người ta là cái lúc nào anh đến với tôi là chúng ta tìm cái câu giải đáp để tôi có thỏa đáng hơn và thông cảm hơn, mà nghĩ rằng cái đó nó là một cái phương tiện, là một cái đường hướng dần về từng bước để đi đến cái chân lý vô cùng. Thì bây giờ nếu tôi lúc nhỏ đó, nếu mà chúng ta đã nói rằng chứ tại sao mà chúng ta làm biến ăn thịt bò, thứ nhất là bây giờ chắc có lẽ là cái vị đó ăn nhiều quá chán phải không? Nhưng hay chúng ta nói là biến đi chơi, anh thấy rằng sau cái cuộc đi chơi nó là cái gì? Là một sự trống rỗng. Tại sao anh thấy đó là sự trống rỗng mà cái lúc đi chơi nó là anh không thấy trống rỗng? Là vì lúc đi chơi dù sao cũng cảm nghĩ rằng bây giờ trống rỗng thì chúng ta tỉnh mà chúng ta trở về với chính ta. Ta đi chơi chưa ta động loạn, ta nhảy, ta nhót để được gì? Để đem về những cái chút bia trong bụng say mềm, để đem về quái rửa tâm hồn để cho vợ con dọn dẹp. Chúng ta thấy rằng có phải chăng chúng ta tránh cái đó mà nó không có lợi ích tí nào? Vì sao? Ăn vào mà không được tiêu hóa, ăn vào mà không sức khỏe là vì sau khi đó nữa là mệt, thì anh thức lên cái đó, cái hồn thức của anh nó tỉnh thức tỉnh lên vậy. Thì chúng tôi mới nói đây cái làm biến là sao? Cái làm biến mà chúng tôi nói là cái làm biến theo ý nghĩa thanh, ý rằng là chúng ta làm biến, tránh cái làm biến để mà tiến lên cái thanh và từ bỏ cái trần trượt. Có ý anh nói là tại sao mà chúng ta nên làm biến cái thanh mà để mà gia tăng cái trần trượt? Thưa anh, hai ý nghĩa là khác nhau. Cảm ơn anh. À, cảm ơn anh Ban nhiều. Hy vọng gặp lại anh sau.
Thưa anh Ban, tôi thấy anh Ban hỏi anh Sanh, hỏi đúng nghề anh Sanh mà tại sao anh Sanh không trả lời học giống trọng thành câu?
Dạ, chính thưa anh, đó là nghề ruột của con.
Tại sao anh trả lời?
Dạ, thưa thầy, con tiếp tục xin phép thầy để con bạn trả lời của con. Nếu mà nói hột giống mà trồng này cái cây á, là hột giống chẳng qua làm trạng thái tiền. Đó. Tức nếu nói về đạo chúng ta có thể qua là nhất nguyên. Khi thủ khí âm dương, hạt giống nảy mầm lên kết thành lá, trụ thành hoa, cho những hạt những quả, là đó thì nguyên tắc nhất nguyên tam đoạn thủ. Nhưng nguyên tắc nhất nguyên tam đoạn thủ nhờ cái gì nó vẫn biết chuyển hành hạt giống ấy, nó nhờ không khí. Không khí nó nuôi dưỡng nó. Không khí ấy là khí điển âm dương của trời đất vận hành cái cồn khôn vũ trụ. Nếu trở về đạo là chúng ta từ điểm chân hồn xuống được đấng cha lành gieo mầm, thì bởi chúng ta hấp thụ khí âm dương và chúng ta sống cái môi trường xung quanh cái trần thế này đã vun bồi cho chúng ta, để từ đó chúng ta phát triển. Nhưng cái cây nó may mắn hơn, chúng ta đã phát triển chiều hướng thanh. Con người ta về cái trình độ cao hơn nên cho đấng cha lành cho chúng ta bài học có hơn, đó là bài học trần trược. Bài học trần trược đó thật quý giá thay. Nếu người ta muốn tìm chân hạnh phúc mà không qua khổ thì đâu có biết chân hạnh phúc như chị Phụng đã trình bày. Nếu thân thể không có tật bệnh thì làm sao biết được cái giá trị của sức khỏe. Qua bài học trầm luân khổ ái trần gian, qua bao nhiêu đắng cay chua mặn ngọt bùi, qua bao nhiêu khảo đạo, chúng ta thức tỉnh phần luân, phần sáng suốt của chúng ta, để chúng ta biết rằng nay ta có đấng cha lành đã cho ta bài học đó, và ta đang học và vui vẻ. Bài học chúng ta vẫn còn tiếp tục học, nhưng chúng ta thề cùng nguyện cùng cha rằng con đang học thứ cha và con đang đến trở về cùng cha. Từ ngàn xưa tội con, tội bất hiếu là tội quá nặng, nhưng mà lòng đại bi của cha đã đem đến cho con, đến thức của con. Nay con được thức hồn, nguyện trở về cùng cha. Thì khi chúng ta trở về là vạn thù quy nhất bổn. Nay chúng ta còn vạn thù, vạn cái khó khăn, vạn cái níu kéo, vạn cái trần trượt, mà cái ngũ uẩn của ta nó đã hành hạ vô cùng. Đó là cái tâm tánh, cái vía. Nếu nói thuyết nhà Phật là cái thập tam ma, ôi nặng thay. Nhưng đã biết chí đã kiên, lòng đã nguyện bất thối chuyển, chúng ta cất bước con đường sẽ thu ngắn, không còn như xưa khi quan niệm cuộc đời thời gian là những bước chân kéo dần đến mộ huyệt. Một ý tưởng đi qua yếm thế, nay thời gian là mỗi bước chân con sẽ về quỳ trước chân cha. Xin hết.
À, bây giờ thì tới giờ hết giờ. Xin thầy cho biết là tiếp tục hay là ngưng được chiều tiếp chiều.
Có vài phút.
Dạ thưa thầy. Dạ.
Hai người bé.
Còn cái điều này tôi muốn hỏi anh Sanh, nãy Sanh Sanh niệm thú khổ của nạn quan thế âm Bồ Tát, phải chăng anh Sanh dùng cụ nó quá nhiều và sợ cái ân quán đó đối với, ngược lại với anh Sanh chăng?
Dạ thưa ông, niệm Nam Mô Quan Thế Âm cứu khổ Quan Thế Âm Bồ Tát đó, tôi đấm thức cái bi như vậy. Trước tôi chưa bi tôi gây nhiều nghiệp quả, tôi tưởng cụ ngáo tôi đụng đâu cũng xong, nhưng mà nay cái giờ trả nghiệp đã đến, đấm thức tôi vậy. Thưa anh,
thầy cho phép tiếp tục cái phần thực tập vấn đạo. Thì mấy anh chị có đề nghị với tôi ghi thêm ở bên mình, thì ghi thêm tên chị Thanh và anh Trường, còn xin đi thì ghi thêm tên của anh Thành.
Rồi anh lên.
Xin mời anh Tân. Nếu anh Sanh, nếu mà anh chị em đồng nghị, đề nghị anh Sanh tiếp tục thì xin mời anh Sanh.
Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế của Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Vị Kim Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Xin chúc vị Bồ Tát ân độ và lòng từ bi hỷ xả vô lượng. Xin các cao hải dị nhân đến vui lòng chỉ giáo. Xin thỉnh. Dạ, chào anh.
Chào anh Sanh. À, tôi trên xin này, tôi nghe nói anh tu cao lắm. À, anh thì là một lý thuyết gia nữa. Về thực hành thì anh cũng là một người rất là hay. Thành thử ra, vì anh là lý thuyết gia, do đó tôi chỉ hỏi anh phần thực hành thôi. Để về tôi cố gắng, tôi thực hành cho đúng cái pháp này. Thì tôi chỉ duy nhất có một câu hỏi thôi. Đó là tôi nghe nói cái pháp lý vô vi này nè, thở bằng bụng chứ không có thở bằng ngực. Mà mình thở bằng bụng hay là thở bằng ngực đều là hít hơi vào lá phổi mà thôi. Thì tại sao pháp lý vô vi tự cho rằng thở bằng bụng hay hơn thở bằng ngực? Xin anh cho biết lý do. Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn anh. Câu hỏi thật là hay vô cùng. Và nếu đúng là trong cái lúc thở tôi cũng không chú tâm đến, mà nay anh gợi dậy thì với cái sự suy luận thô thiển của tôi xin đáp cho anh, và tôi có thể rằng câu hỏi này không thỏa mãn anh. Nhưng với cái sự nghĩ của tôi đó, khi mà thở thì sinh ra từ khi lọt lòng mẹ với tiếng khóc chào đời, chúng ta là thở bằng phổi. Nhưng mà nay tại sao với pháp lý vô vi đó thì chúng ta lại thở bằng bụng? Nó ngược chăng? Thưa không? Chính vì cái lối thở là một bí pháp, nó nằm bên cuộc sống của ta hằng từng giây từng phút. Những kẻ không luyện đạo, không được cái pháp lý vô vi thì không hiểu được chuyện này. Đây là cũng là cái cơ duyên mà chúng ta biết được. Tại sao chúng ta lại thở bằng bụng mà không thở bằng phổi? Sự thật ra chúng ta hít á thì nó vào phổi chứ nó không có vào bụng. Nhưng mà từ ngàn xưa đó, người ta quên lửng đi và khoa học cũng không đề cập tới, là tình cờ chúng ta không vận dụng cơ bụng. Nay chúng ta hít vào, chúng ta căng bụng nhưng không khí không vào bụng. Chúng đó là một hình thức chúng ta vận cơ. Và chỉ vì cái cơ mà vận động đó thì anh cũng nghĩ rằng cũng như chúng ta tập thể dục vậy mà, khi mà có hoạt động thì có sức khỏe, thì trở lại sự quân bình. Thì người ta nói rằng tinh thần minh mẫn ở trong một thân thể kiện cường. Thì nay nhá, chúng ta thở phổi thì chúng ta vận cả năm cái ngũ hành, tiên gan tỳ phế thận. Lúc trước chân ta chúng ta vẫn có cái phế là phổi đó. Nay chúng ta áp thêm bốn cái nữa, nó có sự quân bình, giao phần nào phần ấy cộng tác và làm việc. Thì với cái lối mà thở bằng bụng đó, theo sự suy nghĩ riêng của cá nhân tôi đó, chúng ta căng cái bụng lên thì cái cơ ta phải vận, mà vận thì nó áp thành thủy. Tại vì khi mà không khí vào phổi đầy, chúng ta nói đầy bụng, sự thực nó qua đường phổi và nó trụ ở đó chứ đâu có xuống cho bụng anh. Nhưng cái cơ bụng chúng ta căng lên, chúng ta đưa cho nó một sự hoạt động. Rồi khi mà chúng ta căng đúng bức nó áp cái thận ở phía sau, bắt cái thận làm việc. Mà cái thận như anh biết không, nó làm cho con người trầm luôn trôi nổi phải không anh? Thì thận đã làm việc, ruột làm việc. Và khi mà bốn cái cơ quan đó làm việc á, thì nó có hoạt động thì nó phải cần máu. Mà máu anh chàng nào cũng có, anh chàng tim trở về sự quân bình, hoạt động đúng hơn, không còn lợi nữa. Phải chăng chúng ta là loại của ma trần trượt trong ngũ tạp của chúng ta? Bất nó hoạt động trở lại thì cái khả năng hàng hẹp của tôi chỉ biết chuyện đó, không thể hơn, thì tôi không biết giảm thế nào hơn. Và xin anh cho ý kiến.
Anh nói tôi nghe tôi khó hiểu quá. Cái thận của mình, hoặc là ruột, hoặc là bao tử, dù cho anh thở bằng ngực hay anh thở bằng bụng, lúc nào nó cũng hoạt động hết. Chứ đâu phải đợi tới thở bằng bụng nó mới hoạt động, còn anh thở bằng ngực thì nó nằm yên sao? Và anh nói nếu anh thở bằng bụng thì anh vận dụng cái ngũ hành ở trong người anh. Anh nói gì khó hiểu quá, tôi chưa có vô cái pháp này, tôi nghe anh nói ngũ hành là gì. Mà ở trong bụng anh có ngũ hành thì nó hơi khó hiểu. Xin anh nói rõ ràng hơn.
Dạ cảm ơn anh. Khi thở tôi nói là vận cơ bụng, mà liên quan tới những cơ phần khác. Chứ ngay khi vận cơ bụng tôi vận lên tới một cúng căng lên á, thì nó áp thận. Tôi biết rằng ngũ hành, nhưng mà tôi nhớ rằng phổ biến là thuộc kim, tỳ thì thuộc thổ, gan thì nó thuộc thận, thì nó thuộc thủy. Mấy cái đó thì tim thì nó thuộc về hỏa, thì còn lại hai cái kia ở đâu đó?
Thận thuộc thủy.
Nhưng cái điểm chính là khi chúng ta hoạt động như vậy thì nó có liên quan tất cả những cơ phần khác hoạt động theo. Thì ví dụ như khi mà tôi nói rằng căng cái bụng ra cái bụng, khi mà vận lệ là nó có ảnh hưởng tới chẳng hạn như một phần tan mở, rồi căng quá thì ác cái thận, thì cái thận nó lúc đó nó hoạt động hơn, nó tiết ra mật nhiều hơn, giả dụ như vậy. Rồi khi mà nó ác nữa thì anh thấy rằng cái cơ ruột ở trong đó mình căng nhiều thì nó phải căng, nó phải hoạt động theo. Và chính anh cũng thấy rõ rằng tất cả những cơ quan khi nó hoạt động thì tim nó phải cung cấp máu thêm nhiều, nó do đó nó cộng tác lại, năm cơ quan đều hoạt động một cách bình thường. Và năm cơ quan đó thì như chúng tôi vừa nói là nó liên hệ với ngũ hành. Nhưng cái chuyện ngũ hành chúng ta giải qua một bên, chúng ta nói về cái chuyện mà nó có cung cấp thanh khí đầy đủ. Mà anh nhớ rằng máu của chúng ta đó là cần oxy, khi mà cung cấp được oxy thân thể đã khỏe mạnh, điều đó rõ ràng.
Tôi đồng ý anh nói điều đó. Nhưng mà nếu anh thở bằng ngực thì anh cũng hít đầy dưỡng khí vậy, và nó cũng cung cấp đầy đủ dưỡng khí cho cái trái tim của anh, hay là cho bộ phổi của anh. Thì bây giờ anh, khi anh nói anh thở dùng cái cơ bụng đó, thì cái cơ bụng của anh ép vào, hoặc là anh phình ra như vậy, anh sẽ ép vào thận và làm cái thận hoạt động mạnh hơn. Và anh căn cứ vào đâu mà anh nói rằng khi anh ép cái bụng anh vào, hoặc là khi anh phình cái bụng anh ra, thì cái thận của anh nó hoạt động mạnh hơn? Xin anh cho tôi biết một vài hiện tượng như vậy.
Sự thật ra có những điều không thực tướng thì không thể cắt nghĩa. Bây giờ anh đang suy tư và anh hoài nghi câu trả lời của tôi. Tôi đồng ý anh hoàn toàn điểm đó. Con người ta không thể chấp nhận ngay nếu chúng ta chưa thấy những gì mắt thấy tai nghe và thực chứng. Thì có thể rằng thay vì anh tập thể dục, cái này cũng chẳng hại gì anh. Tôi chỉ với anh phương pháp anh về anh thực tập 15 ngày, rồi chúng ta anh em gặp lại bàn thảo với nhau. Và tôi nghĩ rằng có thể rằng lúc đó anh sẽ giải đáp thỏa mãn hơn cho tôi.
Khi tôi nghe anh nói điều đó thì tôi nghĩ rằng anh đã có những cái ấn chứng thật sự, hay là một cái thực chứng như anh nói. Thành thử ra tôi mới hỏi anh. Chứ còn nếu mà về thực hành thì cái chuyện đó đương nhiên rồi. Đương nhiên là mình thực hành là tự mình biết. Thì tôi cứ nghe nói trong cái pháp lý vô vi này hay nói câu đó lắm. Anh hành đi rồi anh biết. Thành ra nhiều khi tôi suy nghĩ, nếu mà nói người ta câu anh hành đi rồi biết, tức là mình đặt người ta cái việc đã rồi, rồi từ từ ta hãy suy nghĩ. Nhưng người ta chưa thấy được cái sự hữu hiệu của nó, làm sao ta hành. Mình cứ kêu việc, thành ra nếu mà làm theo, đôi khi mình đã suy nghĩ rằng cái thằng cha này mê tín, nghe nói làm sao làm gì.
Dạ cảm ơn anh. Đó là lối suy luận và cũng là lối bế tắc của phần lớn mọi người. Nếu mà anh nói về những cái gì mà tôi đặt qua thì chỉ có ý đen nhỏ. Có điều nhỏ, tôi là bị xuyến rất nặng. Nặng đến nỗi mà khi tôi ôm cái gối tôi cong như con tôm vậy đó, mà có nhiều khi còn cong hơn con tôm. Tôi ho kinh khủng lắm, và tất cả mọi cái cơ tạng ở trong người tôi nó văng ra khỏi cái miệng đó. Nhưng có một cái điều từ nhỏ đó, khi tôi bị như vậy á thì tôi mới luận như thế này. Tôi không biết cái nghiệp quả, tôi không biết gì hết, nhưng mà tôi nói rằng nó sẽ nặng như vậy nó sẽ chết. Mà chúng ta chờ tới cái chết đấy nó thì tôi yếu hèn quá. Và do đó tôi nhảy xuống tôi tập hít thở theo cái lối quân đội bơm đất, và tôi bơm trung bình 20 cái mỗi lần. Tôi bơm một hồi cái nó nóng lên nhá, dần dần rồi nó quay đi, nó trở lại. Và khi tôi quá Úc á thì cái bệnh nó vẫn còn. Thì cách đây 2 năm hơn thì tôi nhờ cái pháp lý này trong một cái duyên may và tôi tập. Thì cái rõ ràng nhất đó là cái bệnh suyễn bây giờ á, trong năm ngoái thì nó đến với tôi một năm vài lần, trong một cái cơn mà tôi nghĩ rằng có thể là nó gọi là hay fever. Nhưng mà trong năm nay á, có phải chăng là tôi tập cái pháp này mà tôi chưa thấy nó dám không lại lần nào cả? Thì lối thở đó
cái thông tin của tôi thấy là tôi đạt được cái thực nghiệm, và bên cạnh đó tâm tình tôi cởi mở rõ ràng với vợ tôi và với con tôi và với bạn bè. Thì thưa anh á, sự thật mà nói cái cày trước con trâu đó là những kẻ làm biến luận. Tại sao thường thường đó những kẻ đi chơi thể thao, những người đi ăn nhậu, người ta đặt cái mục tiêu trước. Ví dụ như người mà đặt cái mục tiêu giải trí là người ta sẽ đến vũ trường, người ta sẽ đến lớp để uống, hay kẻ chơi thể thao sẽ đến vận động trường hoặc ra cầu trường để mà người ta thực hiện cái môn thể thao đúng rồi. Thì cái phương pháp thở này, nếu chúng ta nghĩ thở là gì, hút khí không khí vào và thở ra, nhưng với phương pháp này thở cũng cách đặc biệt thì nó cũng hút dưỡng khí vào và thở ra. Nhưng mà tất cả mọi người khác đã, và tôi cũng may mắn buộc cái thần chính đó để thấy thân thể khỏe mạnh, con người vui tươi và trừ được những tập bệnh hồi xưa tôi vừa cảm cúm mà ở Sài Gòn tôi mặc áo phao suy giống như Việt viên người ra. Thì nay anh thấy rằng tôi không còn ốm như xưa nữa, tôi không còn phải sợ gió lạnh nữa. Tuy nhiên cái đó anh biết rằng không nhiều biết làm sao mà chúng ta trong một năm không có vài lần bị cảm hay là con người kiệt sức không anh? Kiệt sức. Thì với cái thông tin đó tôi vắn tắt với anh rõ ràng, tôi nói là nếu mà anh nói là cái cày trước con trâu thì tại sao mà trước khi đó mà anh muốn đi chơi anh suy nghĩ rằng mình uống trước, mình tới mình uống, anh đặt cái điều đó trước rồi đi đâu uống sao để cho thỏa. Thì khi mà uống về anh biết rằng tôi thấy những bạn bè say sưa và tôi cũng đã từng say sưa, khi uống về say sưa rồi hãy vợ con, khi mà tôi về nói tiếng Anh half time vợ tôi không biết là cái gì, thì sáng ra vợ tôi hỏi tại sao mà anh khi say rượu anh nói tiếng Anh như vậy, tôi nói anh không biết, anh nói đó là anh đem cho anh hai cái thau. Thì thưa anh, cái phương pháp này nó là như vậy, thành ra tôi nói cho anh thực hành đi rồi anh em mình mà là vậy. Thưa anh,
cảm ơn anh cho tôi những cái kết quả cụ thể do cái pháp lý vi nó đem lại, nhờ thở bằng bụng chứ không phải thở bằng ngực. Thì với những cái kết quả đó tôi không có phủ nhận, do đó tôi sẽ cố gắng để tôi thở bằng bụng theo cái pháp lý vô vi. Chỉ còn về cái phần anh giải thích cái hay của thở bằng bụng và cái dở của thở bằng ngực thì không thỏa đáng.
Yeah,
cảm ơn. Mô Phật.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn, kính thưa anh xem, lẽ ra thì không nên có ý kiến, mà vì cái lời giải thích của anh Sang không làm thỏa mãn cho người hỏi là anh ca, cho nên tôi mạo muội ý tưởng vừa chợt lóe lên nên mạo muội cũng xin được trình bày. Tại sao như lúc nãy có nói rằng đứa bé khi thở từ nhỏ thì thở bằng phổi chứ không phải thở bằng bụng, thì tôi nghĩ điều đó sai. Vì tôi có thằng con nhỏ, tôi quan sát tôi thấy nó ngủ nó thở bằng bụng, cho nên có người ta từ thở sơ sinh đã thở bằng bụng, vì khi lớn lên ta bị trần trượt nhiễm trần và làm cho hao tổn nguyên khí, cho nên lần lần chúng ta thở bằng phổi, và cái phổi chúng ta cũng không thở một cách trọn vẹn nữa, chỉ thở được có một khúc phổi thôi. Thường ta có quan niệm sai lầm rằng thở bằng phổi, và ta nghĩ rằng phổi là cái nơi chứa dưỡng khí, nhưng tôi lại nghĩ phổi là cái nơi thanh lọc dưỡng khí để đưa vào cái nơi chứa là bụng. Như vậy cho nên ở bụng có một cái huyệt gọi là khí hải. Khí hải là cái nơi, một cái biển khí, tức bụng là một cái nơi chứa khí. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai mà tôi muốn nói là con người ta có ba phần thường trung hạ, và ta lại cũng thường nghe nói rằng đầu đội trời, chân đạp đất. Như vậy cho ta hiểu rằng đầu thì hướng thượng mà chân thì hướng hạ. Nếu ta đưa một cái thứ dụ, lấy một cái trái banh, ta lăn dưới đất thì bị cái sự dao động của ngoại giới sẽ làm cho trái banh lăn tới lăn lui, lăn xuôi lăn ngược, không có sự quân bình. Vì vậy ta đưa thêm một cái thứ dụ nhân vào trái banh đó, ta cắm một cái cây ở trên và một cây ở dưới, rồi ta cắm cái cây đó xuống đất và một cây hướng lên trời, thì tự nhiên cái trái banh đó được quân bình. Như vậy nó cũng cái thứ dụ đó nó tương ứng với cái quan niệm là đầu đội trời, chân đạp đất, nhưng dùng bụng chứa khí để làm quân bình cái sự giằng co giữa hai hướng đi lên và đi xuống. Cái điểm thứ ba nữa, tại sao chúng ta thở bằng bụng Như ta thấy rằng từ thở hồng mông thì nếu thái cực chưa có, trời đất chưa phân định, thì một nhân duyên nào đó làm cho tất cả mọi sự tượng hình của vạn vật quy tụ lại thành ngôi thái cực. Rồi với một thời gian nào đó, ngôi thái cực phân định âm dương nặng nhẹ, thì cái nhẹ nổi trên và cái nặng nằm xuống dưới đất. Thì là điều đó cho ta thấy rằng đất là một khí nặng, ta có thể cho đất như là một cái phần gọi là phần âm. Thì cái thanh khí biển là cái chất nhẹ, như ta thấy cái bầu khí biển của trái đất đó, thì cái phần mà càng gần mặt đất thì càng nặng, nhưng mà càng đi về lên cao thì lại càng nhẹ, cho đến khi vượt ra khỏi bầu khí biển thì không còn không khí nữa. Nhưng cái ngoài không còn không khí đó thì ta tưởng nó không có không khí, nhưng mà thực ra nó có cái gọi là thanh khí biển. Và cái thanh khí biển đó khi nó gần trái đất, nó bị sức hút của trái đất, cho nên nó rớt xuống và tạo thành không khí, tạo thành không khí. Và khi rớt xuống đụng trái đất thì nhờ trái đất là một cái căn bản, cho nên vừa thanh khí biển tạo thành dưỡng khí đụng đất và hóa thành ra kim, thủy, hỏa, mộc. Cho nên theo tôi nghĩ đó là cái lý do mà tại sao pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp dạy chúng ta thở bằng bụng. Xin cảm ơn.
Dạ cảm ơn anh. Có ai có ý kiến gì nữa không, ai là xin mời em.
Xin phép được mở phép của Hồ Anh Xanh trong cái câu này, là bởi vì anh Cang là một người khoa học, nói có sách mất có chứng thì anh mới tin. Người ta mới tu mà mình nói viễn vông quá người ta không chịu đâu. Thì theo tôi nghĩ cái pháp lý vô vi mà cái phương pháp mà thở bằng bụng ít lợi hơn thở bằng ngực á, thì điều thứ nhất á là khi mình thở bằng ngực thì cái hơi nó được thở xuống cuống phổi sâu hơn, thì mình được thở hết cả lá phổi, thì cái dung lượng không khí oxygen mình tiêu thụ được nhiều hơn là mình thở bằng ngực. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi mình thở bằng bụng thì mình sẽ tạo cái áp suất trong cái hoàn cách mô của mình, nhờ cái áp suất đó kéo cái ruột của mình lên xuống, làm cái hình thức mình tập thể dục cho cái ruột của mình, thì từ cái đó nó trị được những cái bệnh như táo bón, đau gan. Bởi vì khi mà ruột mình kéo lên kéo xuống như vậy đó là nó co bóp cái lá gan của mình, là nó một hình thức nó massage cho lá gan của mình, thì trị được chứng bệnh chai gan. Như vậy thì cái phương pháp thở bằng bụng, nhờ cái phương pháp đó đó, thành ra cái lục phủ ngũ tạng của mình nó được tập thể dục, mà hồi trước giờ mình không có tập thể dục bên trong. Thì đó là một cái phương pháp dưỡng sinh trị bệnh. Thì tôi xin tóm gọn như vậy thôi. Nếu anh Cang chưa thỏa đáng thì xin mời anh lên tiếp tục.
Cảm ơn anh nhiều, anh Tuấn.
Lên không phải hỏi anh Xanh mà góp ý chút xíu không biết có trúng không. Thì tôi đồng ý với anh bạn hồi nãy, tôi cũng có nước, tôi quan sát kỹ lắm, nước thở bằng bụng. Mà cái thở đó hết sức là tự nhiên.